giới thiệu kinh sách Phật thuyết Kinh A Di Đà không như những bộ kinh khác, vì đây là bài kinh không người thưa thỉnh mà Phật tự thuyết giảng. Quyển kinh này được Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng ý nghĩa và phương pháp hành trì để chúng ta nhận thức rõ hơn về công năng và giá trị của bộ kinh A Di Đà. Phần nội dung có đề cập đến cuộc đời và xen kẽ những câu chuyện kể về các đệ tử lớn của Phật thật lý thú. Sách có thêm phần chú thích và nhiều danh từ Phật học căn bản. Kinh Kim Cang. Toàn bộ tên kinh gọi là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Công dụng của kinh là phá tan tất cả những chấp trước vướng mắc về các tướng, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Ví như Bồ Tát khi thực hành bố thí mà còn chấp thấy ta là kẻ bố thí, có người được bố thí, đức đó không phải là Bồ Tát. Cho nên Đức Phật bảo Bồ Tát không nên trụ vào sắc mà bố thí. Trong thời mạt pháp, nếu có người khi nghe kinh Kim Cang liền sanh lòng tin hiểu thọ trì thì thật là hiếm có, vì người thế gian lại thường có tâm chấp ngã, chấp pháp. Lục Tổ Đàn Kinh. Nội dung quyển kinh tường thuật lại cuộc đời và quá trình đắc pháp của Lục Tổ. Trong cuộc đời hành đạo, Ngài đem pháp môn đốn giáo lưu truyền khắp nơi, khiến người học đạo nhận được bổn tâm, thấy được bổn tánh. Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh gồm những bài thuyết pháp của Lục Tổ Huệ Năng được sao chép lại để lưu truyền. Tổ là người vốn không biết chữ, nhưng khi nghe có người tụng kinh Kim Cang đến câu "Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm" mà hoát nhiên khai ngộ. Sao Ngài được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ấn chứng truyền y bát và trở thành tổ thứ sáu. Khai thị gồm những lời giảng dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa về các đạo lý căn bản như nhân cách làm người đối với gia đình, xã hội và cả nhân loại trên thế giới. Với những dẫn dụ thiết thực, Hòa Thượng chỉ bày các đức hạnh cao thượng của những bậc cổ nhân hiền thánh, hầu để mọi người lấy đó làm gương mà noi theo. Song song với những bài pháp ngắn này, Hòa Thượng vẫn luôn tha thiết kêu gọi chúng ta nên xem trọng nhân nghĩa đạo đức và nhớ giữ tâm bình khí hòa trong các sinh hoạt hàng ngày, vì đó cũng là một trong những phần chánh khí giúp cho thế giới hòa bình. Kinh Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương là bộ kinh được dịch ra Hán văn lần đầu tiên khi Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa. Kinh này gồm có 42 chương Phật Pháp, cũng chính là 42 đoạn ngữ lục hay 42 lời dạy của Đức Phật thuyết giảng về phương pháp tu hành. Người tu đạo phải quyết tâm đoạn trừ các dục vọng, mê chấp và biết buông xả. Nhưng chủ yếu là hành giả cần phải biết tự chủ để hằng phục tâm mình, có thế mới đạt được kết quả. Bộ kinh này chẳng những rất ích lợi cho người xuất gia, mà cả cư sĩ tại gia cũng có thể nương theo học tập để hành trì. Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, vị tổ thứ 28 ở Ấn Độ, nhưng ở Trung Quốc thì kể là sơ tổ. Vì xét thấy căn tánh đại thừa ở Trung Quốc đã chín mùi, nên Ngài không quản gian khổ khó khăn, tìm đến đó để hoàn truyền Phật Pháp. Nhưng khi đến Trung Quốc, chẳng một ai nhận biết ra Ngài, kể cả vua Lương Võ Đế cũng không trọng dụng Ngài. Đã vậy, lại có người vì tị hiềm ganh ghét nên ra tay đầu độc tổ đến 6 lần. Mặc dù gặp bao chướng ngại, Ngài vẫn an nhiên, không hề hấn chi. Biết cơ duyên chưa đến, Ngài tọa thiền tại núi Hùng Nhĩ 9 năm, quay mặt vào vách chờ thời. Lúc bấy giờ Pháp Sư Thần Quang cũng 9 năm quỳ trước hang núi. để cầu pháp với sơ tổ, để chứng minh lòng thành cầu đạo. Ngài thần quang tự chặt cánh tay, khiến máu rơi nhuộm đỏ màu tuyết trắng. Kết quả, sơ tổ Đạt Ma đã tìm được người để truyền thừa tâm ấn. Ngài thần quang trở thành nhị tổ Huệ Khả và tiếp tục lưu truyền mạch mạng Phật pháp. Sách có kèm theo các hình ảnh diễn tả câu chuyện rất sống động về tổ Bồ Đề Đạt Ma. Diệu pháp Liên Hoa kinh phẩm Phổ Môn. Bộ kinh quen thuộc nhất là phẩm Phổ Môn, thường được các giới xuất gia tại gia tụng niệm. Nội dung quyển kinh được Hòa Thượng Tuyên Hóa diễn giải về những đức hạnh từ bi và các công năng diệu dụng của Bồ Tát Quán Thế Âm trong khi cứu độ chúng sanh. Kinh Vạn Phật Bảo Sám. Theo truyền thống, mỗi năm vào dịp lễ Phật Đản, tại Vạn Phật Thánh Thành và Pháp Giới Thánh Thành đều có tổ chức khóa lễ Vạn Phật Bảo Sám. Đây là thiện duyên cho mọi người quy tụ về cùng nhau lễ Phật sám hối, đồng thời cũng là cơ hội cho mọi người chuyên tâm lễ bái 10.000 lạy trong vòng 3 tuần lễ, mong tiêu trừ tội nghiệp. Bộ kinh gồm chữ Hoa, có chú âm đọc và đính kèm chữ Việt, rất thuận tiện cho người tham gia pháp hội, vừa dễ bắt kịp theo đại chúng, vừa lại hiểu được ý nghĩa của kinh trong lúc lễ bái. Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn. Luận này từ lúc ban sơ có đến 84.000 pháp. Vì chúng sanh căn tánh mê muội, nên Bồ Tát Di Lặc thâu ngắn thành bộ luận Du Già Sư Địa gồm 600 pháp, nhưng vẫn còn nhiều đối với căn cơ chúng sanh sau này. Bồ Tát Thiên Thân bèn sơ lược tóm gọn thành trăm pháp. Bộ luận này đơn giản lại dễ hiểu, là ngõ tắt dẫn chúng ta vào cửa Phật pháp, rất thích hợp đối với những ai có căn tánh đại thừa. Tam bộ nhất bái. Nhật ký tường thuật lại cuộc bái hương hơn ngàn dặm của hai vị sư người Mỹ, đệ tử Hòa Thượng Tuyên Hóa, với cuộc hành trình kéo dài hơn 10 tháng. Hai sư đã thành tâm cứ mỗi 3 bước một lại từ San Francisco đến Marble Mount, tiểu bang Washington, để cầu cho thế giới hòa bình. Tam bộ nhất bái đã nêu lên chí nguyện chân thành đối với toàn nhân loại, là một hành động cao cả hiếm có đã thật sự xảy ra ngay trên đất Mỹ, là quyển sách không thể bỏ qua được. Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca là bài ca chứng đạo được truyền tụng trong đời Đại sư Vĩnh Gia Huyền Giác, triều đại nhà Đường, và là vị sư vốn được vào chùa từ thuở nhỏ. Đại sư vốn thông minh, học rộng, lại biết dụng công tu hành, nên đã sớm giác ngộ. Ngài nhân xem kinh Duy Ma mà tâm địa phát sáng và được lục tổ ấn chứng. Đại sư Vĩnh Gia viết thành bài ca giải bài những kinh nghiệm của người đã nhận chân được thật tướng, thấu được lý thiền. Ngài mượn qua lời ca giọng hát để mọi người cùng thấy được cái chân thật bất sanh bất diệt sẵn có của mình. Bài ca chứng đạo này được Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải 2 lần, năm 1965 và năm 1985. Nếu chúng ta hiểu thấu được và y theo bài ca này mà tu hành, thời cũng có thể chứng đạo như Đại sư Vĩnh Gia. Pháp Nhũ Thâm Ân là sự kết tập một số bài viết của chúng đệ tử xuất gia, tại gia, người Hoa, Mỹ, Canada, Việt, Singapore, Mã Lai để tưởng niệm vị thầy khả kính Hòa Thượng Tuyên Hóa. Các vị bày tỏ lòng tri ân sâu xa về những kinh nghiệm quý báu đã học được với Hòa Thượng Tuyên Hóa, vị thầy tôn kính. Dù nay đã vắng bóng, nhưng kỷ niệm và những bài học quý giá của ân sư sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm của bao người đệ tử. Qua các bài viết này, với những mỗi chuyện được kể lại, độc giả sẽ được hiểu biết thêm về những giáo pháp kỳ đặc, tuy thiện xảo nhưng rất thực tế mà Hòa Thượng đã phương tiện dẫn dắt tùy theo căn tánh của mỗi đệ tử. Nhờ vậy mà các đệ tử Ngài dần dần biết nhận khuyết điểm, lỗi lầm, biết sửa đổi các thói hư, tật xấu để trở thành những người hướng thiện, biết góp phần làm lợi ích cho chúng sanh. Mỗi câu chuyện đều có phối hợp theo hình vẽ, thật linh động. Kinh Nhật Tụng sắp phát hành gồm các bài kinh chú cho các khóa lễ sáng, trưa và chiều mà tứ chúng ở Vạn Phật Thánh Thành thường ngày tụng niệm theo nghi thức truyền thống Phật giáo Trung Hoa. Ngoài ra, quyển kinh cũng có thêm các nghi lễ về khánh chúc, các ngày vía thánh đảng, phóng sanh, văn phát nguyện sám hối, có phần chú âm chữ Việt và chữ Anh rất thuận tiện cho việc tụng niệm. Văn khuyến pháp Bồ Đề Tâm. Bài văn khuyến pháp Bồ Đề Tâm này là của Đại sư Tỉnh Nam do Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng. Qua bài văn, Đại sư Tỉnh Nam đã khẩn thiết khuyên nhắc chúng ta nên cấp bách phát Bồ Đề Tâm. Ngài còn vạch bài tường tận lý do cũng như phân tích rõ ràng tại sao chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm này rất quan trọng, thiết yếu trong sự tu hành của chúng ta và cũng chính là nhân tố chánh yếu để thành Phật. Chúng ta nên học theo Đại sư mà phát Bồ Đề Tâm và lập Bồ Tát hạnh, hầu vượt thoát sanh tử luân hồi. Vì vậy, bài văn khuyến pháp Bồ Đề Tâm này chiếm một địa vị vô cùng quan trọng trong Phật giáo. Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện với lời chú giải của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Kinh thuật lại lý do tại sao Ngài Địa Tạng được xem như là một vị Bồ Tát bậc nhất về phát nguyện. Lời phát nguyện thâm sâu cao cả vĩ đại như: địa ngục vị không, thề bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Ngoài ra, Kinh Địa Tạng còn gọi là Bộ Kinh Hiếu Thảo. Trong kinh đã tường thuật về tiền thân kiếp trước của nhiều vị Bồ Tát. Đây cũng là bộ kinh chỉ dẫn chúng ta một cách rõ ràng thiết thực làm sao để được lợi ích trong việc lo liệu về tình trạng sanh sản, bệnh nặng cũng như khi có người qua đời. Gậy Kim Cang Hét gồm 3 quyển ghi lại những câu vấn đáp của Hòa Thượng và các Phật tử. Nhưng trong các chuyến Hòa Thượng hoằng pháp ở Đài Loan, Hòa Thượng với những câu trả lời nhằm chấn chỉnh những quan niệm tà kiến, dị đoan và thức tỉnh những tâm hồn mê muội. Có lúc Ngài chỉ đáp lời đơn giản, ngắn gọn, vài câu mà hàm chứa ý nghĩa rất chí lý. Cũng có khi Ngài lại pha lẫn chút khôi hài, nhưng đượm nhừng đạo nghĩa, khiến người nghe ân cần chú ý với lòng hân hoan đón nhận lời Ngài dạy bảo. Trong khi xem những câu vấn đáp, chúng ta cũng có thể cảm thấy hình như Hòa Thượng đang trực tiếp trả lời câu thắc mắc cho chính mình. Cẩm Nang Tu Đạo là quyển sách kết tập những lời dạy về cách tu hành của Hòa Thượng Quảng Khâm, vị tăng hiện đại. Ngài còn có biệt danh là Hòa Thượng Thủy Quả, tức là Hòa Thượng chỉ ăn trái cây. Qua kinh nghiệm tu hành thật sự của chính bản thân, Ngài đã ân cần khuyên bảo người tu với những lời lẽ tuy mộc mạc nhưng rất chân tình, thẳng thắn. Ngài đặc biệt răn nhắc các vị tu trẻ tuổi chớ nên chạy theo trào lưu hiện đại mà quên mất hoài bão tu hành lúc ban đầu của mình. Cẩm nang này là bài học vô cùng quý báu, rất cần thiết cho những ai thật tâm muốn tu hành để tầm đạo giải thoát. Kệ hồi hướng: nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên báo bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai nghe thấy, tất phát Bồ Đề tâm đến khi mạng này hết, đồng sanh Cực Lạc quốc.